Hồi 14. Ngô Học cứu thuyết ba chàng Nguyễn, Công Tôn Thắng ưng bậy vì sao? Khi đó, Tiều Cái nghe Dụng nói thì vội vàng hỏi rằng: ba người ấy là ai? Xin ngài cho tôi biết. Ngô Dụng đáp: ba người ấy là ba anh em ruột ở thôn Thạch Kiệt, gần Lương Sơn Bạc. Xưa nay chỉ sinh nhai về nghề đánh cá, và cũng đôi khi có dở ngón chơi bời ghê gớm. Một người là Lập Địa Thái Tuế, Nguyễn Tiểu Nhị. Một người là Đoản Mạnh Nhị Lan, Nguyễn Tiểu Ngũ. Và một người anh là Hoạt Diêm La, Nguyễn Tiểu Thất. Ba anh em đều chơi thân với tôi cả, và tôi xem ý ba anh, dẫu không học thức gì, song thật là những người có chí khí nam nhi, mà lại có lòng nghĩa hiệp quả cảm. Nếu được có bọn họ giúp cho thì chả việc gì mà không xong. Tiều Cái nói: tôi cũng nghe danh thấy tiếng ba anh em họ Nguyễn đã lâu, nhưng chưa có dịp nào được gặp. Thôn Thạch Kiệt chỉ cách đây chừng một dặm đường, hay là dùm thử cho người đi triệu họ đến đây được chăng? Không được, việc ấy tất là tôi đi thì mới thuyết được họ đến đây, chứ sai người khác đi thì hỏng mất. Tiều Cái cả mừng mà rằng: nếu tiên sinh nghĩ thế thì còn gì hơn, nhưng chẳng hay bao giờ thì tiên sinh định đi? Việc này không thể chậm được, chỉ đêm hôm nay tôi đi là sáng mai có thể đến đây được rồi. Tiều Cái lấy làm vui lòng khen phải, rồi sai người nhà dọn rượu để ba người cùng đánh chén. Ngô Dụng mới bảo Lưu Đường rằng: con đường từ Bắc Kinh đi sang Đông Kinh thì ta đã thuộc cả rồi, nhưng không biết rằng là họ đi lối nào. Việc này có lẽ phải phiền đến Ngô Huynh thám thính giúp, xem hôm nào họ đi và họ đi đường nào mới được. Lưu Đường nói: vâng, để đêm nay tiểu đệ xin đi ngay. Ngô Dụng nói: nhưng mà hãy thư thả, nay mới là đầu tháng 5, còn cách tới 40 ngày nữa mới đến rằm tháng 6. Vậy hãy xin đợi tôi đi, bảo đảm bảo đám kia rồi sẽ liệu. Đoạn rồi sai ba người cùng uống rượu với nhau, hồi lâu mới nghỉ. Vào khoảng đầu trống canh ba, Ngô Dụng dậy sớm rửa mặt mũi, ăn qua loa miếng cơm sáng, dắt lấy ít tiền mà từ giả Tiều Cái, Lưu Đường rồi đi sang Thạch Kiệt. Trưa hôm sau, đi đến thôn Thạch Kiệt, Ngô Dụng vào thẳng nhà của Nguyễn Tiểu Nhị. Khi đến cửa, thấy mười mấy gian nhà lá, ở giữa khoảng non cao nước thẳm, trước hàng dậu thưa, có chăn phơi một bức lưỡi rách và có mấy con thuyền câu buộc ở cọc dậu. Bấy giờ Ngô Dụng lên tiếng hỏi rằng: nhị ca có nhà hay không? Vừa hỏi dứt lời, thì Nguyễn Tiểu Nhị đã chạy ra, trông thấy Ngô Dụng liền vồn vã mà hỏi chào rằng: kìa tiên sinh, đã lâu không gặp, chẳng hay cơn gió gì thổi tiên sinh trôi dạt đến nơi đây? Ngô Dụng cười mà đáp rằng: tôi có một chút việc muốn đến phiền nhị ca đây. Việc gì, xin tiên sinh cứ nói. Tôi lâu nay ngồi dạy học ở nhà một người đại phú hộ, nay ông ta sắp làm một bữa tiệc, muốn cần dùng 15 con cá lớn, vào khoảng 14 hay 15 cân một. Bởi vậy tôi phải đến đây phiền quan bác cho. Nguyễn Tiểu Nhị cười mà đáp rằng: tiểu đệ hãy xin hầu tiên sinh mấy chén rượu, rồi ta sẽ nói chuyện được chăng? Ngô Dụng nói: được lắm, chính ý tôi thì cũng muốn uống với nhị ca mấy chén cho vui. Nếu vậy, bên kia hồ có mấy hàng rượu, ta xuống thuyền sang đáy đánh chén một thể. Ngô Dụng nói: thế thì hay quá, nhưng tôi còn muốn nói chuyện với bác Tiểu Ngũ nữa, không biết rằng bác ấy có nhà không? Tiểu Nhị nói: ta thử cùng đến đấy mà xem. Nói đoạn bảo Ngô Dụng cùng xuống thuyền, cởi dây buộc mà chèo đi. Vừa chèo đi được một quãng thì thấy Tiểu Nhị vẫy tay đằng trước mặt mà nói to lên rằng: thất ca, có thấy Ngũ ca ở đâu không? Ngô Dụng nghe hỏi, ngẩng lên nom thì thấy là trong đám bụi lao có một con thuyền lách ra, rồi thấy Nguyễn Tiểu Thất đội nón lá, mặc áo ngắn, ngồi ở trên vừa chèo vừa hỏi rằng: nhị ca, định tìm Ngũ ca để làm gì? Ngô Dụng liền ứng ngay rằng: thất ca ơi, tiểu đệ đến hầu chuyện các bác đây. Nguyễn Tiểu Thất trông thấy Ngô Dụng thì mừng rỡ mà rằng: chào tiên sinh, tiên sinh đến đây từ bao giờ mà sao lâu nay không gặp được thế? Ngô Dụng nói, mời bác đi uống rượu với nhị ca một thể. Vâng, hôm nay có tiên sinh đến chơi, thì tôi xin đi hầu ngài mấy chén rượu cho vui. Nói đoạn cùng chèo thuyền, đi đến một chỗ gò cao ở giữa hồ. Trên có 7-8 gian nhà lá, rồi Nguyễn Tiểu Nhị lên tiếng mà hỏi rằng, lão nương ơi, Ngũ ca có ở nhà không? Bà già nghe hỏi chạy ra mà đáp rằng, ôi chà, nói thế nào được, bây giờ cá cũng không đánh, chỉ suốt ngày cờ bạc rong dài, xác xơ như là một con nhộng vậy. Vừa rồi mới về, tháo cành thoa ở trên đầu tôi, định đem đi đánh bạc rồi đấy. Tiểu Nhị nghe nói thì cười một tiếng, rồi lại quay thuyền đi. Nguyễn Tiểu Thất đi thuyền sau nói với Nguyễn Tiểu Nhị rằng, không biết làm sao mà Ngũ ca đen thế, đánh bạc thì thua hoài mãi thôi, mà đến tối đây cũng thế, mà đến tôi đây cũng thế, phen này thật là trần trụi chứ không còn gì nữa. Ngô Dụng thấy nói như thế thì trong lòng ám tưởng, anh này tất mắc kế của ta. Bây giờ hai thuyền chèo đi được một lúc, đến bên cầu Độc Mộc lại có một đại hán vác hai chủ tiền đang vội xuống thuyền sắp đi. Nguyễn Tiểu Nhị kêu to lên rằng, Ngũ Lang phát tài rồi chăng? Nguyễn Tiểu Ngũ nghe hỏi mà cười rằng, té ra là Ngô tiên sinh đấy à, sao mấy năm nay không gặp tiên sinh, tôi đứng trên cầu trông thấy các ông đã nửa ngày rồi. Nguyễn Tiểu Nhị nói, tôi với Ngô tiên sinh đến tận nhà tìm, thấy lão nương nói rằng đi đánh bạc, rồi chúng tôi lại kéo xuống đến đây mà tìm. Bây giờ chúng ta mời Ngô tiên sinh đi lên hàng đánh chén được rồi. Nguyễn Tiểu Ngũ nghe nói nhảy xuống thuyền, ba cái cùng thông dong chèo đi đến một chỗ khóm sen gần đó, rồi buộc thuyền vào mà đi đến tủ điếm. Khi vào tới tủ điếm, bốn người cùng ngồi một chỗ nhà sàn, tìm chỗ bàn ghế sơn dầu sạch sẽ. Rồi Tiểu Nhị nói với Ngô Dụng rằng, tiên sinh đừng cười anh em tôi là thô tục, xin đón tiên sinh ngồi trên. Ngô Dụng nói, có đâu dám thế, xin mời các bác ngồi. Tiểu Thất nói, ca ca xin ngồi chủ vị, để tiên sinh tôi ngồi khách vị, còn hai anh em tôi thì ngồi đây là được rồi. Ngô Dụng cười nói, phải, tính Thất Lang nhanh nhẹn thế là phải. Đoạn rồi bốn người cùng ngồi, gọi một thùng rượu và các thứ đũa chén lên. Nguyễn Tiểu Nhị hỏi nhà hàng rằng, thế có gì nhắm tốt hay không? Có, thịt bò mới béo lắm, mời các ngài xơi. Được rồi, lấy tôi 10 cân thái to to đem ra đây. Nhà hàng vâng lời quay đi. Nguyễn Tiểu Nhị lại nói với Ngô Dụng rằng, xin tiên sinh chớ cười chúng tôi là vô lễ. Lẽ nào tôi đến đây phiền nhiễu các bác thì có. Nguyễn Tiểu Nhị nói, sao tiên sinh lại vậy thế? Bấy giờ nhà hàng đem thịt bò lên bày trên bàn, rồi ba anh em họ Nguyễn đánh chén, mời Ngô Dụng sơi rượu rồi lấy thức nhắm. Ngô Dụng ăn có mấy miếng thịt thì không nuốt đi được nữa. Bọn kia thì cứ ngốn nghe, ngốn như sa cán ngốn bông. Một lúc rồi, Nguyễn Tiểu Ngũ mới ngẩng đầu lên hỏi chuyện Ngô Dụng như sao. Tiên sinh đến đây chơi, chẳng hay có việc gì? Nguyễn Tiểu Nhị nói, bây giờ tiên sinh ngồi dạy học ở một nhà phú hộ, ngài muốn đến đây hỏi anh em ta tìm hộ cho 15 con cá to, nặng chừng 14-15 ký một. Nguyễn Tiểu Thất nói, giá mọi khi ra thì đã đến 5-30 con cũng có thể kiếm, nhưng bây giờ thì hạng cá 10 cân cũng khó lòng mà có được. Nguyễn Tiểu Ngũ nói, nếu tiên sinh dùm hạng cá to độ 5-6 cân một thì chúng tôi xin tặng ngài được 10 con. Ngô Dụng cười mà rằng, tôi có tiền đây, mua hết bao nhiêu thì xin tính trả, xong tất phải dùm hạng 14-15 cân mới được, còn hạng bé thì tôi không có dùm đến. Nguyễn Tiểu Thất nói, nếu thế thì tiên sinh tìm đâu ra? Cũng không có, đến ngay hạng 5-6 cân mà Ngũ ca tôi nói cũng là hiếm lắm rồi, phải đợi đến mấy hôm mới có thể tìm được nữa là. Á quên, trong thuyền tôi còn có mấy con cá nhỏ còn sống nơi đây, thôi ta đem ra đây mà đánh chén cho xong. Nói đoạn chạy ra mở sập thuyền, bắt được mấy con cá ước cỡ 5-7 cân lên, đem vào bếp nấu nướng một lúc, rồi đem lên bày lên mà ăn. Nguyễn Tiểu Thất lại nói, xin mời tiên sinh xơi tạm vậy. Bấy giờ, bốn người lại cùng nhau bắt tay vào ăn uống một lúc, rồi Ngô Dụng tự nghĩ một mình rằng, ở chỗ này, bây giờ nói chuyện thì cũng không tiện, tất thể nào đêm nay cũng phải ở lại ngủ nhà trọ thì mới có thể nói ra được. Được một lát, trời đã gần tối, Nguyễn Tiểu Nhị nói với Ngô Dụng rằng, bây giờ trời sắp tối rồi, xin đón tiên sinh về nghỉ ở nhà tôi, rồi sáng mai ta sẽ bàn việc. Ngô Dụng nói, tôi đi hôm nay thật là may mắn, mới gặp được đủ cả ba bác như thế này. Vậy tiền bữa rượu hôm nay chắc là không khi nào các bác để cho tôi trả. Nhưng còn đêm nay tôi phải nghỉ nhờ ở bên nhị ca một tối. Nhân tôi có một ít tiền đây, muốn phiền các bác mua hộ ngay rượu thịt ở đây, rồi ta về bên mua thêm một con gà ở quanh sớm, để tối nay mình đánh chén nói chuyện với nhau có được hay không? Nguyễn Tiểu Nhị nói, có khi nào chúng tôi lại để tiên sinh trả tiền? Cái đó chắc anh em chúng tôi phải chuẩn bị cả, chẳng lẽ lại không kiếm được đủ hay sao? Đành là vậy, nhưng trong lòng tôi thành tâm như thế, nếu các bác không nghe lời thì tôi xin về bây giờ, không dám lưu ở lại nữa. Nguyễn Tiểu Thất nói, thôi, tiên sinh đã nói thì ta hãy cứ cầm lấy, rồi sau này sẽ liệu. Ngô Dụng nói, phải, tính thất làng nhanh nhẹn như thế, rất là thú vị. Nói đoạn lấy một lạng bạc đưa cho Nguyễn Tiểu Thất. Tiểu Thất lấy tiền, gọi nhà hàng ra mua một hũ rượu lớn, 20 cân thịt bò sống và đôi gà to. Rồi Tiểu Nhị tính trả tiền mà đem về. Bốn người đi ra khỏi tủ điếm, tìm đến một chỗ buộc thuyền, rồi bước xuống, cởi thuyền chèo về nhà của Nguyễn Tiểu Nhị. Khi về tới nơi, Nguyễn Tiểu Nhị mời mấy người vào mái thủy đình đằng trong để ngồi chơi, rồi sai vợ. Ba anh em chỉ duy có một mình Tiểu Nhị có vợ, mà sai giết gà nấu thịt để làm chén. Vào khoảng hết canh một, các thức nhắm đã làm xong, bày biện ở trên bàn, bốn người quay quần với nhau mà đánh chén. Bây giờ Ngô Dụng lại dở đến cái câu chuyện mua cá mà nói rằng, ở đầy hồ lớn như thế mà sao lại không có con cá to? Nguyễn Tiểu Nhị đáp, chả giấu gì ngài, cá to thì trừ ra chỉ có ở Lương Sơn Bạc mà có thôi, chứ ở thôn đây hẹp hòi làm sao mà bới tìm cho ra. Đây với Lương Sơn Bạc chỉ có một con nước thông nhau, không xa mấy, nhưng sao lại không vào đấy đánh cá được? Nguyễn Tiểu Nhị thở ra một tiếng mà than rằng, nếu vào được thì còn nói làm chi nữa. Ngô Dụng hỏi, làm sao mà bác lại thở dài mà bảo là không vào được? Nguyễn Tiểu Nhị vội đỡ lời mà nói rằng, tiền sinh không có biết, chỗ Lương Sơn Bạc trước vẫn là kho cơm áo của chúng tôi, nhưng ngày nay lại không dám đến đó nữa rồi. Ngô Dụng nói, có lẽ một chỗ rộng lớn như thế mà quan tư lại là cấm đánh cá hay sao? Quan tư nào cấm chúng tôi đánh cá, có đến ông Diêm Vương sống dậy cũng không cấm được nữa là. Nếu vậy thì sao không vào đánh cá? Tiên sinh không có biết đâu, để tôi kể chuyện cho tiên sinh nghe. Ngô Dụng làm bộ ngơ ngẩn mà hỏi rằng, thật ra tôi không biết là sao cả. Nguyễn Tiểu Thất mới tiếp luôn, chỗ Lương Sơn Bạc thì gớm lắm, bây giờ mới có một bọn cường đạo ở đấy, họ có cho đánh cá nữa đâu. Ngô Dụng hỏi, thế ra tôi không biết, bây giờ lại có bọn cường nhân nào ở nơi đó, mà sao tôi không nghe nói gì hết? Nguyễn Tiểu Nhị mới nói, bọn ấy có anh đầu đảng, là một anh học trò thi hỏng trở về, tên là Bạch Y Tú Sĩ Vương Luân. Anh thứ hai là Mô Tước Thiên Đỗ Thiên, và anh thứ ba là Vân Lý Kim Cương Tống Vạn. Lại có anh là Hãn Địa Hốt Luận Chu Quý, thì mở cửa hàng ở ngoài đường để dò xét sự tình. Mới đây lại có thêm một anh hảo hán, trước đã từng làm giáo đầu dạy cấm quân ở Đông Kinh, tên là Báo Tử Đầu Lâm Xuân. Báo Tử Đầu Lâm Xuân lại là một tay võ nghệ siêu quần, không ai địch nổi. Mấy đứa chó má ấy thường tụ họp tới 500-700 lâu la, chỉ đi phá nhà cửa cướp bóc khách buôn, rồi giữ riết lấy chỗ ấy, làm cho anh em chúng tôi đến hơn 5 năm nay. Đến hơn 5 năm nay, mất cả áo cơm với họ, mà không dám vào đó nữa. Ngô Dụng nói, có sự lạ thế mà sao tôi không biết, nhưng làm sao mà quan quân lại không tróc nã bọn họ đi? Nguyễn Tiểu Ngụ nói, nếu quan quân mà động đến, tất là tàn hại đến dân, vì họ nghe tiếng động ở đâu là họ sẽ bắt, hãy bắt các giống lợn gà chó má ở đấy để mà chè chén với nhau, rồi họ lại tống lấy ít tiền. Bởi thế nên đám tuần cảnh bộ tập cũng đành phải mặc họ, không ai dám đến hương thôn. Phải chăng nếu thượng thư có sai đến đám nào đi thì anh nào anh nấy cũng xôn xao cả rồi, còn làm gì được chuyện nữa? Nguyễn Tiểu Nhị nói, chúng ta đây dẫu dạo này không kiếm được cá lớn, song cũng không đến nỗi bị họ quấy nhiễu như thế thì cũng khá lắm rồi. Ngô Dụng nói, như thế thì họ cũng khoái hoạt lắm nhỉ? Nguyễn Tiểu Ngũ nói, bọn ấy nó không sợ trời, không sợ đất, cũng không sợ quan tư, chỉ là có vàng bạc thì tiêu với nhau, có gấm vóc thì mặc chung với nhau, rượu uống hàng vò, thịt ăn hàng tảng, như thế thì làm gì mà không khoái hoạt? Khoái hoạt như anh em tôi, thành cũng là một tên võ nghệ trong mình, mà còn không làm sao được bọn họ, thế có chán hay không? Ngô Dụng nghe đến câu đó thì trong bụng lại mừng thầm, chắc là kế sách mình phải xong. Nguyễn Tiểu Thất lại nói, người ta sống một thời cũng như cây cỏ sống một mùa, như anh em chúng tôi chỉ đánh cá kiếm ăn, sao bằng học họ được một ngày là một ngày khoái hoạt. Ngô Dụng nói, hạng người ấy thì dùng làm gì? Sự nghiệp của họ bất quá chỉ đến khi quan tư bắt được là roi trượng vào thân, mà uy thế hùng dũng cũng đến vất đi để mà chịu tội, chứ làm sao hơn được nữa. Nguyễn Tiểu Nhị nói, đám quan tư bây giờ thì lại gà mờ không biết làm, những đứa mà ngập mắt chán vạn ra đấy, nhưng nào có làm được việc gì đâu. Anh em chúng tôi bây giờ thật ra là mất cả khoái hoạt, nếu có ai dắt cho đi như bọn kia thì sẽ đi theo ngay lập tức. Nguyễn Tiểu Ngụ nói, tôi cũng thường nghĩ như thế, nhưng anh em mình thật là võ nghệ chẳng kém gì ai, nhưng nào có ai biết đến. Ngô Dụng nói, nhưng mà có ai biết đến thì các bác cũng chả chịu đi đâu. Nguyễn Tiểu Thất đáp, nếu có ai biết đến anh em chúng tôi thì dầu dấn thân vào nơi nước lửa chúng tôi cũng chịu đi, mà nếu có ai dùm đến chúng tôi được một ngày thì dẫu có chết một ngày cũng thỏa lòng ở nơi chính suối. Ngô Dụng nghe nói lấy làm mừng thầm trong bụng, bà anh em đã có ý như thế, để ta tìm kế nhũ khuyên dần. Liền cất chén mời ba người uống một hơi mấy tuần rượu, rồi hỏi rằng, thế bây giờ các bác phỏng có dám lên Lương Sơn Bạc mà bắt tụi ấy hay không? Nguyễn Tiểu Thất đáp luôn rằng, nếu có bắt được họ mà đem nộp quan lấy thưởng thì cũng bị đám hảo hán giang hồ trên đời chê cười không ra gì. Ngô Dụng nói, như ý tôi thiết nghĩ, bây giờ ba bác bực mình vì chài lưới kiếm ăn, cũng chả lấy gì làm khoái hoạt. Vậy hay là cả bác nhập bọn với bọn, hóa ra có thú vị hơn không? Nguyễn Tiểu Nhị đáp, tiền sinh không biết, chứ anh em chúng tôi đã mấy phen toan vào để xin nhập bọn với bọn họ đấy, nhưng về sau thấy bọn thủ hạ của bạch y tú sĩ Vương Luân thường nói rằng anh ta bụng dạ hẹp hòi, không có lượng bao dung kẻ cả, mới đây giáo đầu Lâm Xung đến đó cũng bị anh ta đãi chẳng có ra gì, vì thế mà anh em tôi chán nản không muốn lên đó nữa. Nguyễn Tiểu Thất nói, giá bọn họ mà được khẳng khái như tiên sinh đây yêu đãi anh em thì còn hay chi bằng. Nguyễn Tiểu Ngũ cũng nói, phải, nếu bọn họ mà được như Ngô tiên sinh thì anh em tôi đã đi lâu rồi, còn đâu mà đợi đến ngày hôm nay, dẫu cho có vì họ mà chết thì cũng cam tâm. Ngô Dụng khiêm tốn mà nói rằng, tôi đây có thấm vào đâu, bây giờ thiên hạ thiếu gì những tay hảo hán anh hùng hào kiệt. Nguyễn Tiểu Nhị nói, đã đành là bọn hảo hán không thiếu gì, nhưng anh em chúng tôi lại không có dịp được gặp. Ngô Dụng nói, gần đây có một ông Tiều Bảo Chính ở thôn Đông Khê, huyện Vận Thành, các bác có biết hay không? Nguyễn Tiểu Ngũ nghe nói liền hỏi, chẳng hay ông ấy có phải là ông Thác Tháp Lý Thiên Vương Tiều Cái đó chăng? Ngô Dụng nói, chính phải đấy. Nguyễn Tiểu Thất nói, chỗ ông ấy ở chỉ cách đây chừng hơn 100 dặm đường, nhưng chúng tôi cũng là duyên hèn phận bạc, cho nên chỉ nghe tiếng mà không được gặp bao giờ. Ngô Dụng nói, ông ta là một tài nam tử giỏi giang, mà lại có lòng trọng nghĩa khinh tài, vậy sao các bác không đến chơi với ông ta? Nguyễn Tiểu Nhị nói, vì anh em chúng tôi cũng không có việc gì đi đến đó, cho nên cũng không có dịp để gặp được. Ngô Dụng nói, ấy bấy lâu nay tôi vẫn dạy học ở gần ngay cạnh trại của ông ta đấy. Mới đây nghe nói ông ta sắp có một việc rất phú quý, nên muốn tôi đến đây bàn với các bác để chặn đường mà cướp lấy, các bác nghĩ sao? Nguyễn Tiểu Ngũ nói, không được, người ta là người trọng nghĩa khinh tài, có khi nào chúng tôi lại làm như thế để cho bọn giang hồ hảo hớn chê cười hay sao? Bấy giờ Ngô Dụng cả cười mà nói rằng, tôi vẫn tưởng bụng các bác cũng không được vững chắc, chứ nào biết đâu các bác lại có lòng khẳng khái hiếu nghĩa đến như thế. Tôi xin nói thật với các bác, chính tôi ở chỗ Tiều Bảo Chính đến đây để tìm các bác. Nếu các bác quả có lòng muốn giúp đỡ, thì tôi sẽ nói mọi việc này để cho các bác nghe. Nguyễn Tiểu Nhị nói, ba anh em chúng tôi thật là nhất tâm như thế, không hề có một chút gì giả dối. Nếu quả có việc ngăn tắc gì mà muộn phiền đến tiên sinh, đến bảo anh em tôi đi, thì anh em chúng tôi xin thề rằng, nếu không bỏ mạng để giúp được việc ấy, thì khi cạn chén rượu này, chúng tôi sẽ chịu tội ác đến thân mà chết vào sự phi mệnh. Bấy giờ Nguyễn Tiểu Thất cùng Nguyễn Tiểu Ngũ đều vỗ tay lên đầu mà rằng, một bầu nhiệt huyết đây chỉ bán cho người biết của đấy thôi. Ngô Dụng nói, bà bác ở đây không phải là tôi định đến quyến rũ để làm hại cái lòng tử tế của các bác, nhưng việc này nó là một việc lớn chứ không phải là việc tầm thường. Nguyên đến hôm rằm tháng 6 này là ngày sinh nhật của Sài Thái Sư ở trong triều, người con rể là Lương Trung Thư ở Đại Danh Phủ Bắc Kinh có mua tới 10 vạn quan kim ngân châu báu, này mai sắp đưa vào để mừng. Chuyện ấy có một người hảo hán tên là Lưu Đường đã đến đây mách bảo, cho nên muốn đến đây bàn với các bác. Hôm ấy chúng ta sẽ lập kế tìm chỗ núi non tĩnh mịch nào đó để mà chặn lấy cái của bất nghĩa ấy để chi dụng với nhau, có phải khoái hoạt hơn không? Chẳng hay các bác nghĩ sao? Nguyễn Tiểu Ngũ nghe nói cả mừng, bảo với Tiểu Thất rằng, Thất Lang định như thế nào? Nguyễn Tiểu Thất nhảy quớ lên mà nói rằng, cái chí nguyện một đời có lẽ phen này mới thỏa chăng? Trời ơi, việc ấy thật là gãi vào chỗ ngứa của tôi, nhưng chẳng hay đến bao giờ thì mới đi được. Ngô Dụng nói, vào khoảng đầu canh năm, xin mời các bác đi sang nhà của Tiều Bảo Chính với tôi. Ba anh em họ Nguyễn rất vui lòng, cùng với Ngô Dụng uống rượu tới đêm khuya mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau, bốn người cùng dậy sớm, ăn cơm nước xong rồi, bọn anh em họ Nguyễn dặn dò nhà cửa cẩn thận đâu đó, rồi cùng Ngô Dụng đi ra. Khi tới thôn Đông Khê, đã thấy Tiểu Cái Lưu Đường ra đứng ở gốc cây hòe để đón. Ngô Dụng dẫn ba anh em họ Nguyễn tới gốc cây hòe để chào Lưu Đường và Tiểu Cái. Tiểu Cái trông thấy ba anh em họ Nguyễn thì trong bụng mừng thầm, Nguyễn Thị Tam Hùng thật là xứng đáng. Liền mời về trong trang để nói chuyện. Bấy giờ sáu người cùng nhau thủng thỉnh đi vào trong trang, đến tận nhà trong kéo ghế chia tân chủ cùng nhau ngồi. Rồi Ngô Dụng đem chuyện ba anh em họ Nguyễn cũng tâm đầu ý hợp kể lại cho mọi người nghe. Tiều Cái cả mừng, liền sai người nhà giết lợn dê, mua sắm vàng hương để làm lễ tế. Ba anh em họ Nguyễn trông thấy Tiều Cái mặt mũi hiên ngang, nói năng lỗi lạ, thì cũng hết bụng vui mừng mà nói rằng, Nếu chúng tôi không có Ngô tiên sinh dẫn đến đây thì làm sao mà được quen biết và gặp ngài. Đoạn rồi Tiều Cái lại sai người làm cơm dọn lên, sáu người cùng nhau ăn uống, nói chuyện với nhau suốt nửa đêm. Sáng hôm sau, Tiều Cái bày các đồ giấy vàng ngựa mã cùng các lễ dê lợn lên mặt trước nhà trong, rồi sáu người cùng làm lễ phát nguyện với nhau. Mọi người thấy Tiều Cái rất lòng thành kính như vậy thì ai nấy cũng đều hớn hở vui mừng, mà đồng thanh thề nguyện rằng: Lương Trung Thư ở Bắc Kinh làm hại dân gian, lấy hại nhiều tiền của, nay lại đem vào Đông Kinh để mừng sinh nhật của Sài Thái Sư, của Sái Thái Sư. Vậy những của ấy toàn là những của gian ngoan bất nghĩa. Nay trong sáu anh em chúng tôi, lấy lòng trọng nghĩa khinh tài, nếu ai có một chút gì tư lợi thì xin trời chu đất diệt, thần minh soi xét không dung. Làm lễ xong rồi, đốt vàng đốt mã cẩn thận, đoạn rồi cùng ngồi uống rượu thụ lộc thánh với nhau. Đường khi đó thấy người nhà lại mà báo rằng ngoài cửa có một tiên sinh nào đó nói rằng muốn gặp Bảo Chính để xin tiền. Tiều Cái nghe xong mới bảo người nhà rằng: Sao bay không biết gì cả, ta còn mắc uống rượu tiếp khách trong này, thì bay lấy dăm ba đấu gạo đưa cho người ta là xong, ta còn bận nên không thể ra tiếp được. Người ấy vâng lời chạy ra một lúc rồi lại bảo rằng: Chúng con đã cho mấy đấu gạo, nhưng tiên sinh ấy nhất định không chịu đi, tự xưng là Nhất Thanh Đạo Nhân, muốn gặp Bảo Chính để nói chuyện, chứ không phải vì tiền gạo mà đến đây. Tiều Cái mắng rằng: Bay không biết là thế nào à, ra nói với người ta rằng hôm nay ta còn mắc bận, không thể nào ra tiếp được, vậy xin đến hôm sau vậy. Bẩm con cũng đã nói thế, nhưng tiên sinh ấy bảo rằng không cần tiền bạc, chỉ nghe thấy tiếng Bảo Chính là người nghĩa khí, cho nên muốn đến mà chào đó thôi. Tiều Cái gắt rằng: Chúng bay không đỡ được một việc gì, chỉ nhiễu phiền ta mà thôi. Nếu người ta có chê ít thì cho người ta thêm, chứ hà tất phải vào nói với ta. Nếu ta không bận tiếp rượu ở đây thì ta đã xử trí ngay rồi, còn cần chi để chúng bay phải nói. Thôi đi, ra liệu cho người ta thế nào thì xong đi, đừng có vào báo với ta nữa. Người nhà nghe nói lại chạy ra bảo với người kia. Chợt đâu thấy ngoài cửa trang ầm ầm cả lên, rồi thấy một người lật đật chạy vào bảo rằng tiên sinh ấy đã phát cáo, đánh mười mấy tên người nhà ngã lăn hết ra ngoài kia kìa. Tiều Cái nghe nói giật mình kinh sợ, vội vàng đứng dậy nói rằng: Xin mời các ngài hãy ngồi sơ rượu, để tôi chạy ra xem như thế nào. Nói đoạn chạy hất hải ra ngoài cửa trang, thì thấy có một người cao chừng tám thước, đạo mạo đường đường, trông rất là cổ quái, đương ở chỗ cây hòe ngoài cổng, vừa đánh vừa nói ầm ĩ lên rằng: Không biết người, không biết người. Tiểu Cái nghe nói chạy ra lên tiếng mà rằng: Tiên sinh ơi, xin ngài bớt giận, tiên sinh đến nhà Tiều Bảo Chính có phải là thiếu gạo nước lương thực thì người ta đã đưa ra rồi, còn việc chi mà tiên sinh giận dữ như thế? Người kia nghe nói thì cười ha hả lên mà rằng: Bằng đạo đến đây có phải việc cơm áo gạo tiền gì đâu, tôi đến đây có tìm Tiểu Bảo Chính để nói chuyện, chứ đến 10 vạn quan tiền tôi cũng chẳng coi vào đâu nữa là. Đám thôn phù vô lý quá. Tiều Cái nói: Nếu vậy tiên sinh đã biết Tiều Bảo Chính chăng? Tôi được nghe tiếng chứ chưa có gặp mặt bao giờ. Thế thì chính tôi đây, tiên sinh có chuyện gì muốn nói? Người kia vội vàng nói: Xin chào Bảo Chính, xin Bảo Chính tha lỗi cho tôi. Tiều Cái nói: Không dám, xin mời tiên sinh vào trong nhà xơi tạm chén nước đã. Nói xong liền mời người kia vào trong nhà. Trong khi lũ Ngô Dụng thấy có người lạ vào thì cùng nhau bảo ra chạy nấp cả vào một chỗ. Đoạn rồi Tiểu Cái mời tiên sinh vào ở nhà trong để đãi nước. Khi uống nước xong, tiên sinh kia hỏi Bảo Chính rằng: Ngồi đây không thể nói chuyện được, xin ngài cho đến một chỗ nào kia thì tiện hơn. Tiều Cái biết ý, liền mời đến một chỗ gác con rồi hỏi rằng: Thế này thì không phải, xin hỏi quý tánh cao danh và ngài ở đâu đến? Bằng đạo là Công Tôn Thắng, đạo hiệu là Nhất Thanh Đạo Nhân. vốn người ở Kế Châu, từ thuở nhỏ có theo đòi võ nghệ, người ta thường gọi là Công Tôn Thắng Đại Lang. Tôi có học được ít đạo thuật, thường hay hô gió gọi mưa, cởi mây đạp gió, cho nên đám giang hồ thường gọi bằng đạo là Nhập Vân Long. Xưa nay vẫn được nghe tiếng Bảo Chính là ở phận thành đây, nhưng cũng là vô duyên, cho nên chưa được gặp. Nay có món 10 vạn quan kim ngân, Bảo muốn đem đến đây để làm quà ý kiến, chẳng hay nghĩa sĩ có nhận cho chăng? Tiểu cái cười mà đáp rằng, tiền sinh nói đó có phải là việc sinh nhật ở Bắc Kinh hay không? Vâng, cái món phú quý ấy ta chớ bỏ mất hoài công. Cổ nhân nói, đáng lấy không lấy, sao chớ phàn nàn. Thế Bảo Chính nghĩ sao? Đường khi nói chuyện thì chợt có một người ở đâu chạy ra, nắm lấy tay Công Tôn Thắng mà rằng, gốm thật, dương gian có vương pháp, âm phủ có quỷ thần, người dám bàn những việc ấy hay sao? Ta đứng nghe đã lâu rồi. Công Tôn Thắng nghe nói, nét mặt biến hẳn đi, mà không biết nói lời như thế nào mới hay. Nước bèo gặp gỡ tự nhiên, nào ai hò hẹn mà nên hẹn hò. Xưa nay những khách giang hồ, lưng bầu nhiệt quyết ai mà khác chi. Tức gan sao nhịn được cười, kiều quân tham nhũng lộ người làm than. Đỉnh chung sa mã muôn vàng, chẳng qua máu mủ. Dân gian chứ gì, ra tay trừ của bất nghì, chứng minh sinh có trời kia đất này.